Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Bây giờ em xin đọc cái chuyện Thánh Phêrô Damiano hôm nay, giám mục tiến sĩ hội thánh, có nhiều cái rất là đặc biệt liên quan đến lịch sử giáo hội nữa. Chẳng những là thánh thì chớ, lại còn tiến sĩ của giáo hội nữa. Đã nói là tiến sĩ là phải có một cái giáo thuyết gì đấy, phải có một cái gì đó khám phá mới trong mặc khải để nhờ đó giáo hội thêm phong phú về đức tin của mình. Và hôm nay là Thánh Phêrô Damiano, giáo hội tưởng kính hàng năm vào ngày 21 tháng 2. Ngài sinh năm 1007 ở Ravenna, mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ và sống với người anh ruột, nhưng bị đối xử như người đầy tớ. Khi mới lớn một chút, Ngài đã bị sai đi chăn heo. Một người anh khác là giáo trưởng ở Ravenna thấy thương hại chú em bơ vơ nên đem Ngài về nuôi nấng cho ăn học tử tế. Có lẽ vì nhớ ơn dưỡng dục của người anh này mà Phêrô đã lấy tên người anh là Damian thành tên của mình. Phêrô là một học sinh có năng khiếu và sau đó trở thành một giáo sư nổi tiếng. Trong thời gian này, Phêrô cố làm quen với sự chay tịnh, sự cầu nguyện và Ngài mặc áo nhậm bên trong áo thường để chống với các cám dỗ của lạc thú và mưu trước ma quỷ. Sau một thời gian, Ngài quyết tâm từ bỏ thế gian để sống đời ẩn tu với các tu sĩ Biển Đức thuộc nhánh cải cách của Thánh Ramuo ở Fonte Avellana. Các vị ẩn tu thường sống từng đôi trong một cái am cách xa nhau để cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng, với một cuộc sống rất khắc khổ. Vì quá hăng say với sự cầu nguyện và ngủ quá ít, nên không bao lâu Phêrô bị bệnh mất ngủ trầm trọng. Ngài phải thận trọng kềm chế và săn sóc chính mình. Vì lý do đó, Ngài dành nhiều thời giờ để nghiên cứu Kinh Thánh và trở nên một thi sĩ sáng tác thơ đạo, cũng nổi tiếng như trong văn chương đời trước đây. Do một quyết định của toàn thể các vị ẩn tu, Ngài phải chịu trách nhiệm lãnh đạo cộng đoàn khi vị bề trên qua đời. Do đó, sau khi vị tu viện trưởng từ trận khoảng năm 1043, Phêrô đã dẫn dắt gia đình thánh thiện này với sự khôn ngoan và đạo đức. Ngài cũng thành lập thêm 5 tu viện ẩn cư khác. Ngài duy trì tinh thần ẩn dật, bác ái và khiêm nhượng. Nhiều vị ẩn tu dưới sự dẫn dắt của Ngài là ngôi sao sáng của giáo hội, kể cả Thánh Đa Minh Loricatus, Thánh Gioan ở Lodi là người kế vị Ngài trong chức vụ tu viện trưởng ở Holy Cross. Có lẽ vì là trẻ mồ côi và đã bị đối xử thật tệ hại khi còn nhỏ, nên Phêrô Damiano thật tốt với người nghèo. Trong các bữa ăn, lúc nào cũng có một hay hai người nghèo ăn chung với Ngài, và đích thân Ngài lo lắng cho nhu cầu của họ. Trong nhiều năm, Phêrô Damiano thường giúp các giáo hoàng trong công cuộc hòa giải giữa các tu hội kình chống nhau, hoặc giữa giáo sĩ, viên chức chính phủ và tòa thánh. Năm 1057, Đức Giáo hoàng Stefano thứ 9 thuyết phục Ngài từ bỏ đời ẩn dật và đặt Ngài làm giám mục Hồng Y ở Ostia. Ngài tích cực tẩy trừ nạn buôn bán chức vụ trong giáo hội, khuyến khích các linh mục sống độc thân và thúc giục các linh mục triều sống thành cộng đoàn, giữ chương trình cầu nguyện. Ngài ao ước phục hồi sự kỷ luật nguyên thủy của các tu sĩ và linh mục, cảnh cáo họ về việc di chuyển không cần thiết, vi phạm đức khó nghèo và sống quá thoải mái. Ngài viết thư khiển trách Đức Giám mục Florence về việc chơi cờ và Đức Giám mục Besancon về việc để giáo sĩ ngồi khi đọc thánh vịnh trong kinh Nhật tụng. Ngài viết rất nhiều thư, khoảng 170 lá hiện vẫn còn giữ. Chúng ta cũng còn 53 bài giảng của Ngài và 7 tiểu sử Ngài viết. Ngài thích viết về gương mẫu và chuyện thật hơn là lý thuyết. Các bản văn phụng vụ của Ngài cho thấy Ngài có phong cách của một nhà văn. Ngài thường xin Đức Giáo Hoàng cho Ngài từ chức giám mục Hồng Y của Austria. Và sau cùng, Đức Alexander II đồng ý với điều kiện là bất cứ khi nào cần, Ngài sẽ sẵn sàng làm việc trở lại. Khi trở lại công việc ở Ravenna, Ngài bị sốt nặng. Ngài từ trần ngày 22 tháng 2 1072 với các tu sĩ đang vây quanh và đọc kinh Nhật tụng. Ngài được chôn cất trong nguyện đường của tu viện. Thánh tích của Ngài được chuyển rời vài lần. Lần di chuyển sau cùng vào năm 1898, Ngài được an nghỉ trong nguyện đường kính thánh Ferro Damiano của nhà thờ chính tòa Vienza, nước Ý Đại Lợi. Ngài không được chính thức phong thánh, nhưng Đức Giáo Hoàng Leo XII cho phép tôn kính Ngài năm 1823 và tuyên xưng Ngài là tiến sĩ hội thánh ngày 27 tháng 9 1828. Đấy là tài liệu của dòng tên .net và sau đây là một tài liệu khác. Vị tu sĩ và hồng y sẽ nắm giữ một vai trò hàng đầu trong Kitô giáo này, chào đời năm 1007 tại Ravenna. Trong một gia đình nghèo túng, đến nỗi một trong số các anh ngài đã phải thốt lên khi ngài sinh ra: chỉ còn thiếu nỗi bất hạnh này nữa thôi. Sao lại phải có nhiều người thừa hưởng cái di sản nhỏ nhoi này vậy? Và người mẹ kiệt sức đã không muốn cho đứa trẻ sơ sinh bú sữa mà thất vọng bỏ mặc nó. Một bà hàng xóm giảng giải cho bà rằng: những con báo, con hùm không bỏ con chúng, trong khi chúng ta là những người Kitô hữu lại bỏ rơi con mình hay sao? Đứa trẻ mà người ta xua đuổi này, một ngày kia biết đâu lại chẳng là niềm hân hạnh của gia đình bà. Người đàn bà can đảm này không tin lời mình nói lắm, nhưng đã cung ứng những săn sóc đầu tiên cho đứa bé nghèo khổ. Người mẹ mắc cỡ nên âu yếm ẵm lấy đứa trẻ. Bà đặt tên nó là Phêrô. 5 năm sau, Phêrô mồ côi cha mẹ. Người được trao cho người anh đã giận dữ đón nhận cuộc sinh hạ của ngài. Bị đối xử như người làm thuê, ngài phải chăn heo, ngủ chuồng của súc vật, mặc rách rưới và ăn bánh đen. Một ngày kia nhặt được đồng tiền, của trời ơi ngạc nhiên đối với đứa trẻ không hề ăn hàng. Ngài mang tiền đi xin lễ cho cha mẹ. Chính vì vậy mà dường như cha mẹ đã chúc lành cho cả đời đứa trẻ con của mình. Damiano, người anh cả của ngài, đã làm linh mục đưa ngài về Ravenna ở với mình. Anh cho ngài ăn học và Phêrô đã tỏ ra thông minh, đến nỗi ngài đã sớm trở thành giáo sư. Đứa trẻ bị khinh miệt ngày trước, bây giờ dạy học tại Parma, rồi tại Ravenna. Để bày tỏ lòng biết ơn với người anh cả, ngài nhận tên mình là Phêrô Damiano. Ngài được may mắn về mọi mặt. Nhiều gia đình quý phải gọi ngài tới ở. Song, những thành công không làm cho ngài thôi cầu nguyện ăn chay. Dưới bộ áo ngoài, ngài mặc một chiếc áo nhặng. Trước danh tiếng càng ngày càng gia tăng, ngài tự nhủ: ích lợi gì nếu tôi dính bén vào được của cải chóng qua này, bởi vì một ngày kia tôi sẽ phải giã từ tất cả. Tại sao ngay từ bây giờ tôi không hiến dâng chúng cho Thiên Chúa? Thế là ngài từ bỏ cuộc sống dễ dãi và gia nhập dòng Camunduns. Ngài chọn cái gì nặng nhọc nhất và lui vào cô tịch ở nhà dòng Fonte Avella. Đời khổ hạnh và cầu nguyện sắp biến Ngài thành một vị thánh lớn. Ngài chỉ muốn khiêm tốn vâng phục và thống hối. Nhưng trong khi ẩn mình đi, thì năm 1043, vì vâng lời, Ngài được đặt làm tu viện trưởng. Khi đó, Ngài tăng số các tu sĩ, lập nhiều tu viện, giúp đỡ các dòng khác. Ý kiến của Ngài luôn hướng thượng, đến nỗi người ta nói rằng Ngài được Thánh Thần soi sáng. Giáo hội đang trải qua một thời u buồn và người tu sĩ nghèo khổ hôm qua sắp giữ một vai trò lớn lao làm giảm bớt đau đớn của Roma. Những nét xấu bị ổi đè nặng trên triều đại giáo hoàng. Lời nói của Thánh Thần lẫn sự hiện diện của Ngài chưa đủ. Ngài viết một tác phẩm, cuốn sách về thành Gomorra, để lột trần những lạm dụng đang làm cho giáo hội phải tủi hổ. Còn chính Ngài, để làm cân bằng cho sự yếu đuối của những giám mục bất xứng, đã tự mình đền tội đánh đòn hằng ngày đến độ chảy máu, dành giờ để hát 10 thánh vịnh như Ngài đã khuyên nhủ các tu sĩ. Ngài ăn chay 3 ngày mỗi tuần. Phêrô Damiano đã muốn là một tu sĩ rốt cùng suốt đời. Nhưng năm 1057, Đức Stefano thứ 9 đã đặt Ngài làm hồng y giám mục Ossia. Ngài phản đối, nhưng Đức Thánh Cha khi giảng giải cho Ngài đã cầm tay sỏ nhẫn và đeo thánh giá cho Ngài. Trách vụ giao phó cho Ngài thật lớn lao. Phêrô Damiano hiến trọn tâm hồn cho gia đình mới rộng lớn này. Ngài đón nhận mọi khó khăn, chiến đấu chống các lạc giáo, chấm dứt các xáo trộn của giáo hội Milano, dẹp tan những bất đồng với xã hội giáo hoàng. Những lo lắng mệt nhọc không cản trở Ngài sẵn sàng hiến dâng đời mình, dù chỉ cho một linh hồn thôi. Dù kiệt sức, Ngài vẫn dậy sớm để giải tội, không nản lòng. Ngài săn sóc những người bất hạnh, phân phát áo mặc, bánh ăn cho họ, thăm viếng các bệnh nhân. Mỗi ngày để nhắc lại tình yêu của Chúa Kitô, Ngài rửa chân cho 12 người nghèo. Đối với những người về quê lập nghiệp, Ngài gửi đồ trợ giúp họ. Ngài nhân hậu đồng đều đối với những người giàu có, những người cùng gặp khó khăn và cố gắng làm cho họ sống bác ái, vị tha hơn. Thư từ còn làm cho ảnh hưởng của Ngài lan rộng hơn. Sau bao nhiêu nhọc mệt và phục vụ, Phêrô trở nên già nua. Đức Thánh Cha cho phép Ngài trở lại với nếp sống nhà dòng. Ngài đã muốn căn phòng xấu nhất, ăn thứ bánh dành cho heo, hành hạ mình bằng dây lưng sắt, tìm đền bù cho các tội nhân và thánh hóa mình hơn nữa. Ngài nói, một chiến sĩ của Chúa Kitô phải biết mình có thể tiến đến đâu trên đường nhân đức. Phêrô Damiano đã định ngày thứ 6 phải được thánh hiến bằng chay tịnh và thống hối, để kính nhớ Chúa Giêsu đã chịu chết trên thánh giá, và ngày thứ 7 kính Đức Mẹ, đấng mà Ngài đã soạn một bản kinh nhật tụng để chúc khen. Tuy đã cao niên, nhưng khi Đức Thánh Cha xin Ngài làm đại diện cho mình tại Pháp, thánh nhân lên đường ngay. Ngài viếng thăm nhiều địa phận, dẹp tan nhiều cuộc cãi vã, đi tới tận nước Đức, hòa giải nhà vua với vợ mình là hoàng hậu Berthe. Mẹ vua xin được Ngài hướng dẫn. Rồi Ngài tiêu diệt các bè rối ở Florence và mang an bình lại cho Ravenna. Phêrô Damiano lên cơn sốt ở Fienza. Tu viện nữ vương các thánh thiên thần tiếp đón Ngài. Ngài qua đời năm 1072, đang khi xin các tu sĩ vây quanh Ngài đọc kinh nhật tụng. Chính Ngài đã trước tác mộ bia của mình như sau: mọi cái hôm nay đều phải qua đi để cho điều tồn tại mãi mãi tới gần. Hãy mộ mến những sự trên trời hơn những sự dưới đất. Mộ mến điều tồn tại hơn cái rửa tan. Ước gì tinh thần bạn đạt tới những đỉnh cao, tới những nơi phát ra sự sống bạn. Đó là tài liệu trích công giáo.info.
hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa, tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin, trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình, đồng dạng trong Đức Kitô.
Về bài học Thánh Phêrô Đamiano đã dạy chúng ta, bài học quý giá nhất khi đọc lại cuộc đời thánh thiện của vị thánh đối với chúng ta là bàn tay của Thiên Chúa qua việc gìn giữ giáo hội của người. Thánh Phêrô Đamiano sống vào lúc giáo hội gặp nhiều phong ba bão tố. Hai vết thương đã đục khoét và làm bạc nhược sức sống của giáo hội hơn cả, đó là tội buôn bán đồ thánh và đời sống phóng túng của hàng giáo sĩ. Tội xấu xa đó còn len lỏi vào cả ngai tòa Thánh Phêrô do con người phóng túng của Biển Đức thứ 10. Chúng ta có thể tưởng tượng giáo hội thời kỳ ấy lâm vào một tình trạng rối ren, suy đồi đến mức nào không? Trong khoảng từ năm 1045 cho tới 049, có nghĩa là chỉ có 4 năm thôi, mà ngôi tòa Thánh Phêrô đã có tới 6 lần thay ngôi đổi chủ. Ấy là chưa kể đến những chuyện giáo chủ giả danh, những tội buôn thần bán thánh, những thói ăn chơi đàng điếm của hàng giáo sĩ và giáo dân. Hoàn cảnh đồi bại đó đã là nguyên cớ thúc đẩy bao người ly khai với giáo hội để lập thành những bè đảng và giáo phái. Nhắc lại trang sử đen tối đó, chính là thức tỉnh mối đau lòng của những tâm hồn đạo đức và có tâm huyết như Damiano, nhưng đồng thời cũng khơi thêm ngọn lửa mến yêu và tin tưởng của chúng ta đối với giáo hội. Vì biết rằng nếu giáo hội chỉ là một tổ chức hoàn toàn nhân loại khác, thì chính những đớn hèn và đồi bại của hàng giáo sĩ đã giết chết giáo hội từ lâu, không để giáo hội tồn tại cho đến ngày nay. Nhưng sở dĩ trải qua bao cuộc thăng trầm cũng như bao cơn bách hại mà giáo hội còn sống và trẻ trung là vì giáo hội còn có Chúa ở với để nâng đỡ phù trì. Vì giáo hội còn là một tổ chức của Chúa, như lời Chúa Giêsu đã phán trước khi về trời: ta sẽ ở với các con cho đến tận cùng nhân thế. Chính vì thế mà chúng ta hãy hết lòng yêu mến giáo hội và tin vào tình thương của Chúa, và luôn góp phần nhỏ bé của chúng ta vào việc làm cho giáo hội của Chúa mỗi ngày, mỗi thánh thiện và tốt đẹp hơn. Lễ cung hiến đền thờ vừa mới xây xong, Đức Giám mục chủ sự nêu đích danh từng người đã cộng tác cách này cách khác vào công việc chung. Khi Ngài vừa dứt lời và sắp ban phép lành thì một em bé đứng gần bên nói lớn: thưa Đức Cha, con cũng góp phần xây kết đền thờ này. Bình tĩnh, Đức Giám mục hướng về em hỏi: con đã đóng góp bằng cách nào vậy? Được khuyến khích bởi sự chú ý của Đức Giám mục, em bé mạnh dạn trả lời: thưa Đức Cha, mỗi buổi trưa con đều đem cơm cho ba con xây đền thờ này đấy. Đức Giám mục và toàn thể cộng đoàn vỗ tay hoan hô sự đơn sơ và ý nghĩ ngộ nghĩnh của em. Rồi cộng đoàn đồng ý là em cũng góp phần vào việc chung, dù không phải là công việc quan trọng và cực nhọc, nhưng với hạn tuổi cho phép, em đã góp phần của mình và đáng ghi danh, bởi vì em đã mang cơm cho bố của em là người cũng xây đền thờ. Mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh đều có thể góp phần của mình vào công việc chung của Thiên Chúa để xây dựng giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa, mà mỗi người Kitô là một viên gạch đủ loại lớn nhỏ. Đền thờ này đã bị rạt nứt bởi những chia rẽ, những thiếu sót, những tội lỗi của các thành phần dân Chúa, của mỗi người chúng ta. Vậy mỗi người đều có bổn phận góp phần mình để tái thiết sự hiệp nhất của giáo hội. Không một đóng góp chân thành nào, dù nhỏ mọn đến đâu, mà không được Thiên Chúa ghi công, và ân sủng của Thiên Chúa sẽ làm cho những đóng góp đó trổ sinh những hoa trái tốt đẹp. mỗi người môn đệ Chúa Kitô chúng ta là thành phần của xã hội và do đó được mời gọi đóng góp tích cực xây dựng xã hội ngày thêm tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể tiêu cực chỉ trích những tệ đoan xã hội, nhưng hãy tích cực đóng góp vào những công việc tốt để xây dựng. Những đóng góp đó có được nhìn nhận và ghi công hay không, điều này không quan trọng, nhưng sẽ là điều đáng buồn nếu người môn đệ của Chúa không trở thành ánh sáng, thành muối đất, thành men trong bột, để xây dựng một xã hội mà trong đó con người sống xứng đáng với phẩm giá của mình hơn. Không trổ sinh hoa trái tốt lành, người Kitô hữu có thể không còn là người Kitô hữu đích thực nữa, chỉ hữu danh vô thực mà thôi. Lời Chúa của trách người Pharisêu sống đạo giả hình đáng cho chúng ta suy nghĩ. Các ngươi giống như mồ mả vô tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ đấy, nhưng bên trong thì đầy xương người chết, đủ mọi thứ ô uế thôi. Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống và dấn thân hết khả năng để làm ích cho giáo hội và phục vụ xã hội con đang sống vì tình yêu Chúa. Xin đừng để ai sút tài kém đức vì chịu ảnh hưởng của con. Đừng để ai vì đồng hành với con mà không còn trong trắng, chân chất, dịu dàng và cao quý như trước. Xin cho con luôn nhớ rằng điều vĩ đại nhất con có thể làm cho Chúa là con đối xử tốt với anh chị em con. Amen. Đây là tài liệu thứ 3 em lấy từ Tổng Giáo phận Sài Gòn .net. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả những gì về Thánh Phêrô Damiano của chúng ta, vị thánh sống trong thế kỷ thứ 11. Đầu tiên đó là không được phong thánh, không được giáo hội chính thức phong thánh, mà ngài lại là thánh, mà lại là vị thánh tiến sĩ nữa. Đây là vị thánh có thể là duy nhất, độc nhất, không được phong thánh mà lại là thánh, là vị thánh rất đặc biệt nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đời ngài còn nhỏ thì rất là khổ, chúng ta thấy không? Người mẹ tính là không có nuôi con, giống như là bỏ nó đi, rồi bị người anh thì khinh rẻ, bố mẹ chết, ở với người anh đó là bị người anh đó đầy đọa, đến nỗi ăn đồ của heo, ở với heo, và cuối cùng được người anh cả làm linh mục tên là Damiano đã giúp đỡ học hành nên người, và vì thế nên ngài tên riêng là Phêrô nhưng đã lấy thêm tên anh của mình, đó là Phêrô Damiano. Vì thế chúng ta mới hiểu được Phêrô Damiano có ý nghĩa là gì. Rồi sau đó là ngài thích ẩn dật, ngài đi tu, và vì nổi tiếng do đó nên ngài làm bề trên, ngài đã giúp cho rất là nhiều đan sĩ, tu sĩ thời bấy giờ và lập thêm nhiều tu viện. Rồi ảnh hưởng của ngài không phải chỉ có ở trong đời tu thôi mà còn cả giáo hội nữa, đến nỗi ngài được làm giám mục Hồng Y nữa để giúp cho giáo hội. Kỳ đó giáo hội đang gặp nhiều khủng hoảng ở hai cái chỗ mà chúng ta vừa mới nghe phân tách, đó là cái gì? Đó là buôn thần bán thánh, tục hóa đó. Rồi khi làm giáo sĩ, giám mục, kể cả giáo hoàng nữa, sống bê bối. Bởi vì buôn thần bán thánh mà đôi khi mua chức vụ. Do đó nên chỉ vì ham chức mà thôi, chứ đâu có xứng đáng đâu. Rồi thế nên khi được chức rồi thì sống bê bối. Vân vân. Tất cả những cái đó là lịch sử giáo hội có đấy các anh chị ạ, không phải là không có đâu. Phải chân nhận như vậy, giáo hội dù là thánh thiện đấy, nhưng bản chất của giáo hội như vậy thôi. Còn giáo hội vẫn ôm trong mình toàn là những người con tội nhân. Bởi thế nên vì là những người con tội nhân, do đó vẫn làm cho giáo hội bị những cái vết nhơ, và cần giáo hội vẫn cần phải cải thiện, vẫn cần phải hoán cải, vẫn cần phải canh tân cho tới khi Chúa tới, chứ phải không? Và chúng ta thấy Thiên Chúa luôn luôn gửi đến cho mỗi thời đại của giáo hội những vị thánh của ngài để giúp cho giáo hội được vững bền và phát triển. Và đó qua các vị thánh cũng là một cách để Chúa Giêsu thực hiện lời hứa của người, đó là thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nó là như vậy, chứ không phải ngài chỉ ở với giáo hội nơi thánh thể, nơi các hàng giáo phẩm, hàng giáo sĩ, nơi luật của Chúa, nơi lời của Chúa, mà còn nơi cả các vị thánh nữa. Do đó tạ ơn Chúa đã ở với giáo hội cho tới tận thế qua các vị thánh của chúng con. Mà hôm nay một trong vị thánh đó, đó là thánh Phêrô Đa-mi-ê-nô mà Chúa đã dùng để giúp cho giáo hội thời của Ngài được thanh tẩy và được nên xứng đáng hơn cho Chúa hiện diện và tỏ hiện cho tới ngày nay. Amen. Xin thánh Phêrô Đa-mi-ê-nô chuyển cầu cho chúng con cũng được sống thánh chứng nhân như Ngài vậy. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Và có vậy thôi, em xin hết. Mời các anh chị chia sẻ nếu có.
Anh Tuấn ơi, tôi xin cảm ơn anh rất là nhiều. Đọc cái tiểu sử mà anh vừa nói với chị Thánh Phêrô Daniel đó, tôi rất là cảm tạ Chúa đã có cho tôi được nghe những cái đất trước nhất để thấy một cái vị thánh thứ hai, để nhìn thấy cái giáo hội mình từ trước đến giờ có những chuyện đó mà vẫn tồn tại trên bây giờ. Thì bây giờ cùng cái giáo hội mình như thế nào thì more less everything bad đó, mình cứ nghĩ là giáo hội mình, nhưng mà sau khi nghe cái tiểu sử của ông thánh này và nó biết về giáo hội mình thì phải nói đúng, mình phải tin rằng có Chúa hiện diện và đúng lời của Chúa đúng, ta sẽ không bỏ các con và ta sẽ ở với các con cho đến ngày tận thế, và Satan hoàng ngục cũng không làm lay chuyển đúng như lời Chúa phán với thánh Phêrô. Và tạ ơn Chúa vô cùng, cái điều đó làm cho tôi thêm đức tin anh, chứ đôi khi mình cũng cảm thấy rất là thao tiến, bởi vì nghe đài Vatican nội cái ông mà giám đốc của cái ngân hàng biển thủ 50 mấy triệu euro đó, rồi biết bao nhiêu cái xấu ở trong cái giáo hội mình đã và đang và không biết như thế nào. Nhưng mà bây giờ sau khi nghe cái tiểu sử về ông thánh này và biết những cái quá trình ở trong cái giáo hội mình á, thì tạ ơn Chúa mình có một niềm tin vững vàng vào lời của Chúa phán, và tin rằng dù thế nào đi nữa thì mình cũng vẫn được Chúa luôn luôn ở bên cạnh để gìn giữ che chở và luôn luôn gìn giữ giáo hội mình cho đến ngày tận thế. Tạ ơn Chúa và cảm ơn anh rất là nhiều với tất cả những gì anh chia sẻ, từng vị thánh hoặc từng mỗi một cái những cái gì mà anh đã nghiên cứu, anh đã phải siêu tầm. Đó là xin Chúa trả công bội hợp cho anh. Xin cảm ơn anh một lần nữa.
Như Chúa Cha trên trời là đấng trọn lành, vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trong cây mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người, như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.